Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 10 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022.
Gần 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em đã về đến Hà Nội.
Số ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội chỉ còn hơn 2.000 ca trong ngày 9 tháng 4.
Ukraine khẳng định sẵn sàng đàm phán với Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trước ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022, chiều qua 9 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tổ mẫu Âu Cơ và quốc tổ Lạc Long Quân. Thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào nước ta ở nước ngoài, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương tri ân công đức của tổ mẫu Âu Cơ tại đền mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Sáng nay, 10 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 để tri ân công đức các vua hùng đã có công dựng nước tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.
Tại phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào hôm qua ngày 9 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thần tốc hơn nữa việc tiêm vaccine mũi 3 và dứt khoát phải hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trong tháng 4, đẩy nhanh tốc độ cung ứng, nhập khẩu vaccine và phấn đấu hoàn thành việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 với quyết tâm cao nhất để chuẩn bị năm học mới an toàn, hiệu quả.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, lô vaccine COVID-19 đầu tiên cho trẻ em do Australia hỗ trợ đã về đến Việt Nam. Chuyến vaccine đầu tiên với 921.600 liều đã tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào tối ngày 8 tháng 4 và số còn lại sẽ được chuyển đến trong vài tuần tới. Australia đã cam kết chia sẻ hơn 7,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 dành cho trẻ em với Việt Nam. Các liều vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em sẽ giúp tăng cường nỗ lực của Việt Nam trong việc kiểm soát COVID-19 thông qua việc mở rộng tiêm vaccine để bảo vệ những người trẻ tuổi ở Việt Nam.
Chiều tối qua, Sở Y tế Hà Nội cho biết số ca nhiễm mới COVID-19 tại địa phương này tiếp tục giảm mạnh. Toàn địa bàn Hà Nội chỉ ghi nhận hơn 2.200 ca mắc mới, trong đó chỉ có hơn 900 ca lây nhiễm trong cộng đồng, số còn lại được xác định trong khu cách ly.
Còn theo thống kê của Bộ Y tế, trong 3 tuần qua, số ca mắc COVID-19, ca nặng và tử vong tại các tỉnh, thành phố trên cả nước có xu hướng giảm từng ngày. Số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine. Hiện chỉ còn Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố khác có ca mắc mới từ 1.000 đến gần 3.000 ca một ngày. Trong khi đó, giai đoạn cao điểm đầu tháng 3 năm 2022 thường có khoảng trên 40 tỉnh thành ghi nhận số ca mắc COVID-19 từ 1.000 đến hơn 10.000 ca một ngày.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế bộ, ngành về việc chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở tiêm chủng phải thực hiện ký số ngay trong ngày để cập nhật lên hệ thống. Cục Y tế Dự phòng tiến hành ký số tập trung để cấp hộ chiếu vaccine. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cũng sẽ được cấp hộ chiếu vaccine như đối tượng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 khác.
Theo nghiên cứu của UNICEF tại Việt Nam, có 9 đến 28% trẻ bị thành niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần, tương đương khoảng 3 triệu trẻ em Việt Nam có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu của UNICEF thực hiện đối với nhóm đối tượng từ 10 đến 19 tuổi đang có nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần rất đáng quan tâm. Trong số này, tình trạng trẻ tự hại tự tử là một trong những nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao dẫn tới tử vong ở lứa tuổi trẻ vị thành niên. Áp lực học tập và kỷ luật nghiêm khắc của gia đình là những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tình trạng tổn thương tâm lý trẻ em.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, ngày đầu tiên nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 11 người chết, 14 người bị thương, trong đó vi phạm nồng độ cồn là 341 trường hợp, 1.210 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án đường cao tốc. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo, có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan nếu để chậm tiến độ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 6 tới đây.
Tổng Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định số 55 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Theo quyết định số 55, đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình đầu tư phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo, trong đó bao gồm cả các dự án điện gió, điện mặt trời, chuyển nhượng hoặc thay đổi chủ đầu tư.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 9 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine vẫn sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ, trong mọi trường hợp, chúng tôi phải tìm ra những cơ hội, dù là nhỏ, cho tiến trình đàm phán. Nếu không có tiến trình này, tôi cho rằng khó có thể kết thúc chiến tranh. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong sứ mệnh trung gian hòa giải của các quốc gia khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ đối với tiến trình đàm phán.
Hãng Interfax dẫn thông báo của Bộ Chỉ huy Hạm đội Baltic của Nga cho biết, ngày 9 tháng 4, nước này đã tiến hành cuộc tập trận ở Kaliningrad, dải đất trên biển Baltic nằm giữa Ba Lan và Litva. Bộ phận báo chí thuộc Bộ Chỉ huy Hạm đội Baltic của Nga nêu rõ, có tới 1.000 quân nhân và hơn 60 thiết bị quân sự đã tham gia hoạt động kiểm tra, kiểm soát này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các nước châu Âu không nên có những hành động nhằm vào lãnh thổ Kaliningrad của Nga.
Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, ngày 9 tháng 4, Mỹ thông báo sẽ cho phép một số nhân viên rời lãnh sự quán ở thành phố Thượng Hải. Thành phố Thượng Hải đã áp đặt lệnh phong tỏa khu vực phía đông sông Hoàng Phố từ ngày 28 tháng 3 vừa qua, trong khi hầu hết những khu vực còn lại phong tỏa từ ngày 1 tháng 4. Ban đầu các biện pháp hạn chế dự kiến chỉ áp dụng tối đa 5 ngày. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nghiêm ngặt, số ca nhiễm mới ở Thượng Hải vẫn tiếp tục tăng cao.
Cơ quan quản lý y tế của Australia đã tạm thời phê duyệt tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi. Theo đó, cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu thông báo phê duyệt tạm thời việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Mỹ Pfizer-BioNTech để tiêm nhắc lại cho các thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi. Khuyến cáo rằng những người trong độ tuổi trên nên tiêm nhắc lại 6 tháng sau mũi vaccine thứ hai.
Ngày 9 tháng 4, Ấn Độ thông báo trường hợp thứ hai nhiễm biến thể XE là biến thể kết hợp của hai dòng phụ BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron. Ca nhiễm này được phát hiện ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ. Theo các kết quả nghiên cứu sơ bộ do Tổ chức Y tế Thế giới tổng hợp, biến thể XE được phát hiện lần đầu ở Anh vào ngày 19 tháng 1. Những ước tính từ ngày đầu cho thấy XE có tốc độ tăng trưởng lây nhiễm trong cộng đồng cao hơn BA.2 khoảng 10%.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Chiều ngày 9 tháng 4, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế cho biết, hai cổ vật Triều Nguyễn là chiếc mũ quan Triều Nguyễn và áo Nhật Bình Triều Nguyễn đã về tới Huế an toàn. Hai cổ vật này được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế bàn giao cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình bảo quản lưu giữ dưới sự canh gác cẩn mật của lực lượng an ninh. Dự kiến trung tâm sẽ công bố giới thiệu rộng rãi hai món cổ vật trên với công chúng vào ngày 17 tháng 4 tới.
Khán giả sắp có dịp tái ngộ những nhân vật nhiều phép màu mà mình yêu mến trong bộ phim mới Sinh vật huyền bí, những bí mật của Dumbledore. Đây là phần thứ 3 của loạt phim Fantastic Beasts và là phần thứ 11 trong vũ trụ điện ảnh về Harry Potter, Wizarding World. Cụ thể, Sinh vật huyền bí, những bí mật của Dumbledore sẽ chính thức công chiếu tại nhiều quốc gia như Anh, Nhật Bản, Việt Nam từ ngày 8 tháng 4. Sau đó, khán giả tại thị trường Bắc Mỹ sẽ được thưởng thức từ ngày 15 tháng 4.
Nhóm nhạc BTS sắp có 4 buổi biểu diễn hoành tráng tại Las Vegas, Mỹ. Tuy nhiên, nam ca sĩ Jin sẽ chỉ tham gia một phần trong loạt sự kiện này do chưa bình phục chấn thương ở ngón tay. Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS tổ chức 4 buổi biểu diễn vào các ngày 8, 9, 15 và 16 tháng 4 tại Las Vegas, Mỹ.
Phần tiếp theo là các thông tin thể thao sáng. Sau trận hòa 1-1 với Leicester City ngay trên sân nhà cuối tuần trước, MU làm khách của Everton với quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng. Dù vậy, Quỷ Đỏ vẫn gặp vô vàn khó khăn trước đội bóng huấn luyện viên Frank Lampard đang ở sát nhóm cầm đèn đỏ ở giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, niềm vui chỉ trọn vẹn với đội chủ sân Goodison Park khi Everton giành chiến thắng với tỷ số 1-0 với bàn thắng được tính cho Anthony Gordon. Thua trận này, MU rất có thể sẽ rời xa top 4 trong những trận đấu còn lại của mùa giải.
Theo The Sun, cơ quan truy tố sẽ ra quyết định tiền đạo Mason Greenwood của MU có phải đối mặt với cáo buộc hiếp dâm hay không trong vài ngày tới. Cầu thủ 20 tuổi hiện đang được tại ngoại sau khi bị tạm giam 3 ngày hồi tháng Giêng vì tình nghi cưỡng hiếp, tấn công tình dục, dọa giết và hành hung.
Man City đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Jude Bellingham sau Real Madrid, MU và Liverpool. Trước đó, Dortmund đã hét giá thần đồng 18 tuổi lên tới 125 triệu bảng. Nếu đồng ý mức giá này, Man City sẽ biến Bellingham trở thành cầu thủ đắt nhất lịch sử đội bóng, vượt qua 100 triệu bảng mà họ từng trả cho Aston Villa để có Jack Grealish hôm mùa hè năm ngoái.
UEFA, cơ quan quản lý của bóng đá châu Âu, thông báo rằng họ đã phân bổ 240 triệu euro trả cho các câu lạc bộ, nhà cầu thủ tham dự các giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia trong chu kỳ 2020-2024 như một phần của chương trình phúc lợi. UEFA cho biết thêm rằng 100 triệu euro sẽ được trả cho các câu lạc bộ, nhà cầu thủ tham dự UEFA Nations League 2020-2021 và 2022-2023, cũng như vòng loại Euro 2024.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả. Dù ai đi ngược về xuôi những ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, cả nước đón ngày giỗ tổ với thời tiết tạnh ráo, nắng từ sớm. Ở miền Bắc, khối không khí lạnh gần như không còn tác động gì. Ngay từ lúc này, miền Bắc đã có nắng, báo hiệu hôm nay cũng sẽ là một ngày nắng mạnh. Dự báo ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố khu vực phía Đông cũng như các tỉnh thành phố phía Tây sẽ duy trì trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý, đây mới chỉ là mức nhiệt trong lều khí tượng, còn ở ngoài trời, nhiệt độ có thể chênh lệch cao hơn từ 2 đến 3 độ, lên tới 34 đến 35 độ. Vì thế, trời có thể xuất hiện cảm giác nóng bức về trưa và chiều. Tuy nhiên, sau 16 giờ chiều khi cường độ nắng giảm dần, Bắc Bộ trời không còn nắng gắt nữa, nhiệt độ giảm dần và trong tối và đêm nay thì sẽ chuyển mát trở lại. Cũng như miền Bắc, các tỉnh miền Trung cũng đón ngày giỗ tổ với thời tiết nắng mạnh từ sớm. Nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Trung sẽ tăng lên ngưỡng cao từ 31 đến 33 độ. Và cũng như miền Bắc thì khu vực các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra nóng nhẹ trong khoảng trưa và đầu giờ chiều. Riêng tại các điểm vùng núi phía Tây như Hồi Xuân, Hương Khê, Tương Dương, Đông Hà, Nam Đông còn chịu ảnh hưởng yếu của hiệu ứng gió phơn nên nhiệt độ ngày cao từ 34 đến 35 độ. Và đây vẫn là những nơi xảy ra nắng nóng cục bộ ở miền Trung. Nam Bộ và Tây Nguyên lúc này cũng đều đã có nắng. Các tỉnh Tây Nguyên nhờ địa hình cao nên nhiệt độ ngoài trời vẫn thấp, chỉ từ 20 đến 22 độ, trời se se lạnh và có sương mù nhẹ. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ mát từ 24 đến 26 độ. Tuy nhiên với cái nắng mạnh từ sớm thì thời tiết lạnh ở Tây Nguyên, mát ở Nam Bộ sẽ không kéo dài lâu. Trong ngày hôm nay, ngưỡng nhiệt ở Tây Nguyên sẽ tăng cao tới 31 đến 33 độ. Ở Madrak, Cát Tiên tiếp tục xuất hiện nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 34 đến 35 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, nhiều nơi ở miền Đông xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt từ 35 đến 36 độ. Còn ở các tỉnh miền Tây, nhiệt độ thấp hơn ở mức 33 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho các bản tin tiếp theo.